Thưa anh chị em, sau khi em bé Gioan chào đời thì cha của em là ông Zakaria được Chúa Thánh Thần soi sáng đã cảm tác một bài thánh ca là chúc tụng Thiên Chúa. Trong đó ông có tiên báo sứ mạng của đứa bé: này con hỡi, con sẽ là ngôn sứ của Đấng Tối Cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người. Vừa chào đời, Thánh Gioan đã được trao cho sứ mạng làm ngôn sứ. Từ ngôn sứ là từ Hán Việt, được dùng để dịch cái gốc từ tiếng Latin là propheta. Trong gốc từ propheta có hai từ tố: pro là thay cho, pheta là phát ngôn. Chúng ta có thể hiểu propheta hay là ngôn sứ là người phát ngôn của Đức Chúa Trời. Để hiểu cái nhiệm vụ cao quý của một ngôn sứ, chúng ta nghe lại một cái đoạn tường thuật về ơn gọi của ngôn sứ Giê-rê-mi-a, từ chương thứ nhất câu thứ 5 cho tới câu thứ 10. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Nhưng tôi thưa: ôi lạy Đức Chúa, Chúa thượng con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Đức Chúa lại phán với tôi: đừng nói ngươi còn trẻ. Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán: đây ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Coi, hôm nay ta đặt ngươi đứng đầu các dân nước, để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng. Có lời Đức Chúa phán với tôi: Giê-rê-mi-a, ngươi thấy gì? Tôi thưa: tôi thấy một nhánh cây canh thức. Đức Chúa liền nói với tôi: ngươi thấy đúng, vì ta đang canh thức để thi hành lời ta. Thưa anh chị em, chúng ta nhận ra ba chi tiết. Thứ nhất là việc Thiên Chúa đã quyết định chọn một người làm ngôn sứ, thí dụ trong trường hợp của Giê-rê-mi-a hoặc là Thánh Gioan, là ngay từ khi còn trong lòng mẹ. Nghĩa là cái việc lựa chọn đó không hề dựa ở trên bất kỳ một cái thành tích hay là thánh đức nào của cái người được gọi, nhưng mà từ quyết định đơn phương và tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Như vậy có thể nói làm ngôn sứ không phải là một nghề nghiệp, không phải là một lựa chọn của con người, mà đó là quyết định của Đức Chúa Trời. Chi tiết thứ hai là người mà được chọn làm ngôn sứ rõ ràng là không sẵn sàng, và thậm chí tìm đủ cách để thối thoát. Và ngầm ở trong đó có cái nỗi sợ hãi. Sợ hãi bởi vì mình không xứng đáng để mà nói lời của Đức Chúa Trời, lời hằng sống, lời quyền năng, lời thánh thiện. Vì thế mà trong lời trấn an của Đức Chúa Trời thì có nói: ngươi đừng sợ, Chúa biết là cái người được trao cho sứ vụ nói lời Chúa là sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Ngoài sợ hãi là mình không xứng đáng, còn sợ hãi là cái người nghe, cái cử tòa nghe không phải lúc nào cũng chấp nhận được cái sự thật. Bởi vì trung ngôn thì nghịch nhĩ, lời thật thì mất lòng. Lời Đức Chúa Trời không dị nể bất kỳ ai. Đức Chúa Trời muốn nói thì có thể ngay người ta mà thinh lặng thì đá nó cũng nói. Cái tự nhiên này, cái vũ trụ này, nó sẽ dâng phục Đức Chúa Trời, và nó sẽ nói, trời xanh sẽ tường thuật vinh quang Đức Chúa Trời. Nếu người ta cố gắng để người ta che đậy, người ta cố gắng để người ta tự biến mình thành câm, thành điếc trước những kỳ công của Đức Chúa Trời, trước cái chân lý cứu độ của Đức Chúa Trời, đá, đất và tất cả những cái vật vô tri vô giác nó sẽ nói. Rồi kể chi tiết thứ ba nữa, đó là Chúa nói, Chúa sai đi đâu thì đi, Chúa bảo nói gì thì nói. Và chính vì vậy mà để mà hỗ trợ cho cái người được giao nhiệm vụ, Chúa nói là Chúa sẽ luôn có mặt, Chúa sẽ luôn tỉnh thức, Chúa sẽ luôn kiểm soát, Chúa sẽ luôn xem xét để lời của Chúa nhất thiết phải được thi hành. Thưa anh chị em, chúng ta tạm hiểu như vậy là cái vai trò ngôn sứ. Và Thánh Gioan đó thực sự là ngôn sứ và đã trọn cuộc đời của mình chẳng những bằng lời nói mà còn bằng cái cuộc sống, mà nhất là bằng cái chết, đem chính máu đào của mình, đem chính cái thủ cấp của mình để mà làm cái vật thế chấp cho cái lời công bố lời của Chúa. Chúng ta biết là với cái lời lẽ cương trực như vậy thì Thánh Gioan đã không nể sợ bất kỳ một cái thành phần nào ở trong xã hội lúc bấy giờ, từ dân trí quan cho đến binh lính, cho đến những cái kẻ có thể nói là nắm quyền sinh tử của thiên hạ lúc bây giờ, thì Ngài cũng nói những gì mà Chúa bảo Ngài nói và trừng những cái tội ác của họ. Bên cạnh đó thì tỏ cho họ thấy họ vẫn còn có một cái cơ may để thoát được cái án xử tuyệt đối công minh của Đức Chúa Trời là hãy thống hối. Và chính nhờ nói đúng lời của Chúa, một bên là tố giác tội lỗi của con người, một bên khác là sẵn sàng chờ đón họ tìm đến với lòng thương xót thứ tha của Đức Chúa Trời. Rất nhiều người đã thống hối và đến xin ông Thánh Gioan cho được lãnh phép rửa để tỏ lòng thống hối ở sông Giô-đan. Và danh tiếng của ông đã nổi như cồn đến tận triều đình. Thế nhưng cái số phận của người ngôn sứ không phải là để tìm lấy những cái vinh hoa, những cái bổng lộc cho cá nhân mình, nhưng phải kết thúc cuộc đời của mình phần lớn là ở trong cái nỗi đau khổ, ở trong cái sự chống đối của người đời, ở trong một cái thái độ quyết liệt triệt tiêu của những người không chấp nhận cái sứ mệnh, cái lời kêu gọi thống hối của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết Thánh Gioan đã bị bắt giam và sau cùng bị xử trảm bởi vì đã nói thẳng với bạo dương Herode, là người đã chẳng những là tàn ác trong cái việc cai trị người dân mà còn vi phạm rất nhiều cái chuẩn mực đạo đức, trong đó có cả âm mưu giết chết cái người anh họ của mình để chiếm đoạt vợ của anh, cả một cái đất nước, cả một cái dân tộc, thấy những cái điều trái tai gai mắt mà chỉ có một mình Thánh Gioan mới thẳng thắn nói với bạo vương Herê, bệ hạ là bậc bổ nghi thiên hạ mà làm cái việc tày trời xấu xa như thế này là không chấp nhận được. Và cuối cùng Thánh Gioan đã phải trả giá. Và chúng ta đã biết câu chuyện bà Herodia, tức là người phụ nữ đã đồng lõa với nhà vua để giết chết chồng của mình, nhờ đó có thể leo lên một cái ngôi vị đệ nhất phu nhân. Và bà đã dùng cái cô con gái là cô Salome để mê hoặc nhà vua trong một cái tiệc sinh nhật, để rồi cuối cùng đạt được cái điều của bà ước muốn khi nhà vua trở nên mù quáng, dám hứa là tặng cả giang sơn cho cô gái chỉ vì một cái điều vũ. Thì người mẹ đã nói với cô con gái là xin cái đầu của Thánh Gioan. Đó là cái kết thúc của những người nói lời của Chúa. Thưa anh chị em, trong ngày lễ kính Thánh Gioan hôm nay, chúng ta nhớ lại là tất cả chúng ta đều đã được lãnh nhận sứ vụ làm ngôn sứ nói lời của Chúa khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội, để chia sẻ trong ba sứ vụ của Chúa Kitô khi chúng ta trở thành Kitô hữu qua cái ơn sinh lại, cái ơn đổi mới của bí tích thánh tẩy, đó là làm tư tế, làm ngôn sứ và làm thủ lãnh. Xin Chúa qua lời chuyển cầu và gương sáng của Thánh Gioan cho tôi và cho từng anh chị em, tùy địa vị của mình trong xã hội, trong hội thánh, hãy cố gắng để chu toàn cái sứ vụ ngôn sứ, nói lời của Chúa. Đừng có biên tập, đừng thêm, đừng bớt, đừng vặn vẹo, đừng vì sợ hãi, bởi vì có Chúa. Chúa sai đi đâu thì đi, Chúa bảo nói gì thì nói. Hy vọng đó là cách để chúng ta mừng lễ Thánh Gioan một cách có ý nghĩa nhất và thiết thực nhất. Amen.